Kính chào quý thính giả. Một lần nữa chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua câu chuyện gia đình của Phát Thanh Tin Lành hôm nay. Chúng tôi không mong gì hơn là những nguyên tắc kinh thánh dạy mà chúng tôi chia sẻ hàng tuần đã đem lại một vài hữu ích cho hôn nhân và gia đình quý vị, và cũng giúp quý vị về mặt tâm linh để đức tin nơi Chúa được ngày càng vững mạnh hơn. Hôm nay chúng tôi xin tiếp tục trình bày đề tài tiêu chuẩn cho một hôn nhân bền lâu, và xin nói thêm về cách làm thế nào để những bất đồng ý kiến trong đời sống hàng ngày không khiến vợ chồng chúng ta đi đến chỗ ly dị nhau. Những nguyên tắc kinh thánh dạy mà chúng tôi chia sẻ thật quan trọng, vì đây là lời Chúa truyền cho chúng ta, là con người mà Chúa đã tạo dựng. Thiên Chúa tạo dựng con người và thiết lập hôn nhân để ban phước cho con người. Vì vậy, những nguyên tắc Chúa truyền dạy về cách sống trong hôn nhân, trong gia đình là điều chúng ta cần vâng giữ để đời sống được hạnh phúc và bình an. Chúng tôi xin nhắc lại những nguyên tắc chúng ta cần áp dụng khi vợ chồng hay cha mẹ và con cái có điều không vui vì bất đồng ý kiến với nhau, để hôn nhân không gãy đổ, gia đình không đi đến tan rã. Trong câu chuyện gia đình mấy tuần qua, chúng tôi có nói về 5 điều chúng ta cần làm khi vợ chồng bất đồng ý kiến hay phiền giận nhau. Đó là, thứ nhất, chúng ta cầu xin Chúa ban cho chính mình tấm lòng mềm mại, khiêm nhường, sẵn sàng làm theo lời Chúa dạy, để nan đề được giải quyết nhanh chóng. Thứ hai, quyết tâm tìm hiểu chuyện đã xảy ra để thật sự biết rõ và hiểu rõ người phối ngẫu, để rồi cả hai vợ chồng sẽ thông cảm nhau, nhờ đó thấy rằng giữa vợ chồng mình không có chuyện gì đáng để mà phiền giận nhau. Thứ ba, chúng ta thành thật nhìn vào chính mình để thấy lỗi lầm hay thiếu sót của mình, nhất là thấy rõ chính mình đã làm gì hay đã nói gì mà có nan đề, và sau đó thành thật xin lỗi người phối ngẫu để giải hòa với nhau. Chúng ta cũng cải thiện chính mình trong cách nói năng và cư xử để những chuyện không vui như vậy không xảy ra nữa. Điều thứ tư chúng ta cần làm là tạo cơ hội hay tìm thì giờ để vợ chồng ngồi lại nói chuyện với nhau càng sớm càng tốt. Và khi có thì giờ hay cơ hội nói chuyện, chúng ta bình tĩnh nói lên điều mình suy nghĩ hay mong ước để vợ chồng sẽ hiểu nhau, thông cảm nhau và sẵn sàng bỏ qua tất cả buồn giận, hiểu lầm và giải hòa với nhau. Điều thứ năm chúng ta cần nhớ là lời Chúa dạy, đừng căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Vì vậy, bằng mọi giá, chúng ta sẵn sàng hạ mình xin lỗi và giải hòa với vợ hay với chồng nội trong ngày hôm đó, thay vì giữ lòng phiền giận hết ngày này sang ngày khác. Vì buồn giận để lâu sẽ gia tăng, sẽ ảnh hưởng không tốt trên tình cảm vợ chồng. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin trình bày điều thứ sáu, cũng là điều quan trọng chúng ta cần làm khi vợ chồng buồn giận nhau. Điều đó là nhớ rằng nhận lỗi và tha thứ là điều vợ và chồng cần làm thường xuyên để hôn nhân được hạnh phúc. Và đây là điều chính chúng ta phải làm trước. Khi một đôi bạn trẻ quyết định bước vào hôn nhân với nhau là vì yêu nhau và muốn đi chung đường đời với nhau suốt đời. Tình yêu là yếu tố quan trọng trong hôn nhân. Nhưng đây phải là tình yêu thật, tức là tình yêu vị tha, yêu với mục đích đem phúc lợi đến cho người mình yêu. Dù vợ chồng yêu nhau nhiều, yêu bằng tình yêu sâu đậm, nhưng vì là con người bất toàn nên chúng ta không tránh được những lúc buồn giận hay bất hòa với nhau. Tuy nhiên, nếu có tình yêu thật, chúng ta sẽ sẵn sàng tha thứ và giải hòa với nhau. Kinh Thánh là lời Chúa dạy, cho biết tình yêu thật có những đặc điểm sau đây. Nhịn nhục, nhân từ, không ganh tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không hay giận hay dễ giận. Về mặt tích cực, người có tình yêu thật sẽ sẵn sàng tha thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự và chịu đựng mọi sự. Trích Kinh Thánh Tân Ước thư Côrintô thứ nhất, chương 13, câu 4 đến câu 7. Thưa quý vị, theo lời Chúa dạy, khi chúng ta có tình yêu thật, tức là khi thật lòng yêu vợ hay chồng mình, chúng ta sẽ kiên nhẫn, nhịn nhục, sẽ cư xử với nhau bằng lòng nhân từ, không bắt lỗi, không dễ giận, cũng không ghim lỗi lầm của nhau. Trái lại, chúng ta sẽ thông cảm, sẵn sàng bỏ qua và tha thứ những vấp váp, lầm lỡ của người bạn đời. Khi chúng ta dâng đời sống cho Chúa làm chủ và sống theo lời Chúa dạy, vợ chồng chúng ta sẽ thật lòng yêu nhau, sống với nhau theo nguyên tắc của Kinh Thánh. Lúc đó chúng ta sẽ có lòng nhịn nhục, khiêm nhường, sẵn sàng nhận lỗi khi biết mình có lỗi, và cũng sẵn sàng tha thứ người bạn đời khi người đó lỡ nói hay làm điều gì khiến ta bị tổn thương. Nhận lỗi của chính mình và tha thứ người phối ngẫu là điều khó, nhưng chúng ta cần làm để hôn nhân được thật sự ngọt ngào và hạnh phúc. Nhưng điều quan trọng là chính chúng ta cần làm trước, tức là sẵn sàng nhận lỗi và xin lỗi trước, thay vì chờ cho vợ hay chồng nhận lỗi và xin lỗi chúng ta. Chúa Giêsu dạy, hãy thương xót như cha các con hay thương xót. Đừng đoán xét ai thì các con sẽ không bị đoán xét. Đừng lên án ai thì các con sẽ không bị lên án. Hãy tha thứ thì các con sẽ được tha thứ. Trích Phúc Âm Luca chương 6 câu 36 và 37. Chúa cũng dạy, nếu các con muốn người khác làm điều gì cho mình, hãy làm điều đó cho họ trước. Nếu cả vợ lẫn chồng đều trông chờ người kia nhận lỗi và xin lỗi trước, thì nan đề sẽ không được giải quyết. Trái lại, nếu chúng ta khiêm nhường, hạ mình, nhận lỗi trước, nan đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Người khiêm nhường, sẵn sàng nhận lỗi và xin lỗi, cũng sẵn sàng tha thứ cho người khác, đó là người sẽ được Chúa ban phước. Vì Kinh Thánh dạy, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhấc anh em lên. Thưa quý vị, để hôn nhân được yên vui, bền lâu, gia đình được phước hạnh, chúng ta cần thực hành lời Chúa dạy, sống với nhau bằng tình yêu thương với tấm lòng khiêm nhường. Khi giữa chúng ta với người thân có điều không vui hoặc hiểu lầm nhau, chúng ta sẵn sàng nhường nhịn, nhận lỗi và xin lỗi. Đức Chúa Trời là đấng thấy rõ tấm lòng chúng ta. Ngài sẽ nâng chúng ta lên và ban phước cho chúng ta. Chúa cũng sẽ thay đổi lòng người phối ngẫu và người trong gia đình, khiến mọi người sẽ hòa thuận, yêu thương, sẵn sàng tha thứ cho nhau. Nhờ đó, đời sống sẽ bớt đi nan đề, và nếu khi có nan đề gì, chúng ta sẽ quan tâm giúp nhau, nên mọi sự sẽ được giải quyết dễ dàng và nhanh chóng. Mọi điều, mọi quyết định đều tùy thuộc ở chúng ta. Nếu chúng ta vâng lời Chúa, thực hành lời Chúa dạy, chính chúng ta sẽ được phước. Bình an của Chúa là bình an thật, sẽ tràn đầy trong lòng chúng ta. Và bình an của Chúa cũng sẽ ngự trị trong gia đình chúng ta. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.